Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Nan Đề Về Sự Ngã Lòng với bài 54 Thế Nào Là Ngã Lòng. Từ khi phạm tội, bất tuân mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, con người đã bị đuổi khỏi vườn Ê-đen phước hạnh, phải sống trên đất mà Ngài đã rủa xả, thì việc đối đầu với nhiều nỗi khó khăn, nhiều nan đề trong cuộc sống, dưới mọi hình thức, có thể về phương diện thể chất hay cả tinh thần, là điều khó tránh khỏi. Trên con đường đời của mình, ai trong chúng ta cũng từng có những ngày vui, hưởng cảm giác mọi thứ dường như tốt đẹp, trong cảnh trời quang mưa tạnh, và cũng có những khoảnh khắc ảm đạm mây mù, trong tâm trạng nặng nề, tưởng chừng như bế tắc, không còn nhìn thấy lối đi đến tương lai. Bình thường thì tâm trạng này không kéo dài, những điều vui buồn rồi cũng nhanh chóng qua đi, không để lại những ngăn trở nào đáng kể, và chúng ta cứ tiếp tục bước đi với niềm hy vọng mới. Thế nhưng, sự ngã lòng thì rắc rối hơn nhiều, vì đây là nan đề của tâm trí, thường có ảnh hưởng kéo dài, khiến cuộc sống của con người càng ngày càng sa sút trầm trọng thêm. Y học thì cho rằng ngã lòng là một bệnh lý. Nguyên nhân xuất phát từ những tư tưởng tiêu cực đem đến sự ngã lòng. Nghĩa là nếu đứng trước một sự việc mà người ta tưởng tượng rằng tất cả đều là xấu, rồi dẫn đến việc tin rằng tất cả đều thực sự xấu, thì sẽ dẫn tới hậu quả dường như là cả thế giới họ đang sống đã bị bao trùm bởi bóng đen tăm tối, không còn tìm thấy một điều gì khác để có thể vui sống. Chính những suy nghĩ tiêu cực đó làm cho người ấy ngã lòng. Còn từ điển Webster thì định nghĩa ngã lòng là tình trạng rối loạn tâm trí, được biểu hiện bằng tâm trạng sầu khổ, không muốn hoạt động, khó suy nghĩ hay khó tập trung tư tưởng, giảm sút năng lực, hoạt động hay sức sống, hoặc giảm phẩm chất sống của con người. Điều thứ nhất, những ai thường rơi vào tình trạng ngã lòng. Con dân Chúa cũng không ít lần trải qua tình trạng ngã lòng khi không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống theo Chúa, khi các nan đề vây phủ dường như không phương giải quyết. Tình trạng ngã lòng làm cho chúng ta đau đớn và tuyệt vọng. Một phụ nữ có chồng mắc bệnh nặng. Trong thời gian điều trị cho chồng, chị được hội thánh thăm viếng, khích lệ, an ủi, nên chị cảm thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời rất gần. Chị được thêm sức lực để lo cho chồng với nhiều hy vọng Chúa sẽ chữa lành cho chồng. Nhưng sau đó, chồng chị không chống chọi được cơn bệnh, đã qua đời đột ngột. Quá đau đớn, chị nghĩ rằng Đức Chúa Trời không yêu thương vợ chồng chị và chị bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực. Chị nản lòng, thất vọng trong nỗi cô đơn nên không thiết gì đến việc đọc kinh thánh hay cầu nguyện. Cũng chẳng chấp nhận lời khuyên giải của anh chị em trong hội thánh. Chị thu mình lại và gặm nhấm sự đau khổ một mình trong tuyệt vọng. Sự ngã lòng đã bước vào, gặm nhấm cuộc đời chị. Chúng ta điểm qua một vài hình ảnh trong Kinh Thánh để có thể hiểu thêm về sự ngã lòng. Tiên tri Eli vốn là một tiên tri đầy ơn. Ông thi hành chức vụ trong thời vua Ahab trị vì Israel. Vua Ahab đã cưới bà Jezabel, con gái của vua ngoại bang Sidon làm vợ. Sau đó, vua lìa bỏ Đức Giê-hô-va, thờ lạy tượng thần Ba-anh và Át-tạc-tê. Nhưng Đức Chúa Trời muốn dân Israel biết Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, nên đã bày tỏ quyền năng qua đầy tớ Ngài là tiên tri Eli, bằng cách cho lửa từ trời thiêu đốt của lễ thiêu, mặc dù tiên tri không châm lửa. Còn các tiên tri Ba-anh đã cố gắng kêu gào, van nài, rạch mình, vẫn không có gì xảy ra, dù Ba-anh được cho là thần mặt trời và thần lửa. tiên tri Eli đã làm cho lòng người Israel trở lại cùng Đức Chúa Trời, đã thành công trong chức vụ. Thế nhưng, khi hoàng hậu Jezabel đầy lòng thù hận, thề giết Eli, thì ông lại kinh hãi, chạy trốn vào hoang mạc và rơi vào trong tình trạng ngã lòng. Cho nên ông đã xin Chúa cho mình được chết, theo các vua nhất chương 18. Ông Gióp là một người trọn vẹn, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Nhưng do Satan tìm cách kiện cáo ông, nên Đức Chúa Trời đã cho phép những thử thách đến với ông để làm cho Satan câm miệng. Trong nỗi khổ đau cùng cực, con cái chết hết, tài sản mất sạch, người vợ yêu quý của ông cũng quay lưng lại, đòi ông phải phỉ báng Đức Chúa Trời. Các bạn đến thăm ông thì cứ cho rằng tại vì ông phạm tội nên mới bị hoạn nạn như vậy. Trong cơn đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, ông Gióp đã ngã lòng, rủa xả ngày sinh của mình và cũng đòi được chết. Theo Gióp chương 3, tiên tri Jonah cũng rơi vào tình trạng ngã lòng và đòi chết khi Đức Chúa Trời muốn dạy ông bằng cách dùng con sâu chích dây dưa ông đang che nắng, khiến mặt trời dọi gay gắt trên đầu ông cùng với cơn gió cháy thổi qua. Ông chịu không nổi, đến nỗi ngất đi, theo Jonah chương 4. Như vậy, không phải chỉ những người yếu đức tin hay mới bắt đầu tin Chúa mới bị ngã lòng, nhưng sự ngã lòng không loại trừ một ai. Điều thứ hai, nhận diện những biểu hiện của sự ngã lòng. Ngã lòng là một nan đề rất nguy hại mà con người cần nhanh chóng nhận diện ra để tìm cách giải quyết, mới có thể ngăn ngừa những hậu quả không lường khác được. Chúng ta có thể kể ra một số những biểu hiện thông thường của sự ngã lòng. Người ngã lòng thì cơ thể thường bị ảnh hưởng, nên điều đầu tiên là cảm thấy mệt mỏi, tứ chi rã rời, không thể làm những công việc thường ngày. Thêm vào đó, do suy nghĩ nhiều đến những nỗi khó khăn, nên hay mất ngủ, cơ thể vì thế mà càng suy nhược thêm. Mọi hoạt động trước đây bình thường thì nay cảm thấy uể oải. Người đi học thì không muốn học, người đi làm thì không chịu đi làm, hoặc đến công sở mà không làm được việc gì. Người ngã lòng, nếu cứ tiếp tục trong tình trạng như vậy, sẽ dẫn đến cơ thể suy yếu, sinh ra nhiều bệnh tật, sức khỏe suy giảm do biếng ăn. Nếu có ăn thì cũng không hấp thu được dưỡng chất. Về tinh thần, người ngã lòng bị ảnh hưởng khá nặng, do đó không thể tập trung tinh thần về một vấn đề gì được. Ví dụ như cầm cuốn kinh thánh, lật ra và nhìn vào, nhưng không thể tập trung tâm trí đọc được một câu hay một chương được. Nếu cố gắng đọc thì cũng không thể tìm thấy một ý nghĩa hay sự dạy dỗ nào. Do có muốn cầu nguyện, cũng không thể tập trung tư tưởng để thưa chuyện với Chúa, vì đầu óc luôn bị dằn vặt bởi những điều tiêu cực. Người ngã lòng thường thích ở một mình, không muốn nghe những lời khuyên bảo, tránh né tiếp xúc với người khác, kể cả người thân của mình. Do thu mình lại với mình, nên người ngã lòng thường cảm thấy cô đơn, suy nghĩ tiêu cực về chính mình và người khác. Từ suy nghĩ tiêu cực sẽ dẫn đến thái độ tiêu cực, dễ dàng phản ứng mạnh với những người mình tiếp xúc. Mọi sở thích thường ngày sẽ bị thay đổi khi sống trong tình trạng ngã lòng. Không còn thích ăn những món ngon mà thường ngày rất khoái khẩu, cũng không thiết thưởng thức những gì trước đây mình thường thích. Ví dụ như trước đây rất thích xem tin tức thế giới thì nay chẳng màng để mắt tới. Trước đây rất yêu thương vợ con thì nay tình yêu ấy dường như không có, ngay cả trong sinh hoạt vợ chồng cũng không còn nghĩ đến. Khi ngã lòng và cứ loay hoay trong tình trạng ngã lòng, không lắng nghe lời khuyên bảo, không tìm cầu sự dạy dỗ từ lời Chúa, người ngã lòng không thể có một quyết định nào đúng đắn trong cuộc sống cho mình, lẫn cho người thân trong gia đình. Nếu tình trạng tiêu cực cứ tiếp tục nuôi dưỡng, thì càng ngày sự ngã lòng càng phát triển, buồn rầu sẽ càng buồn rầu hơn, chán nản sẽ thêm chán nản, thất vọng sẽ tiến tới tuyệt vọng, cô đơn càng cô đơn hơn. Nếu tình trạng ngã lòng không được giải quyết, thì sẽ dẫn đến một hậu quả hết sức nguy hại là nghĩ đến những quyết định tiêu cực như đang đi học thì muốn bỏ học, đang có gia đình êm ấm thì lại nghĩ đến việc rời bỏ gia đình, đang có công việc làm thuận lợi thì lại muốn nghỉ ngang, thậm chí có người tuyệt vọng đến mức nghĩ đến việc tìm cách tự tử. Nguyên nhân nào đưa đến sự ngã lòng? Có nhiều nguyên nhân khiến chúng ta ngã lòng. Gần như tất cả những nan đề chúng ta đã trao đổi với nhau trong thời gian qua đều có thể dẫn đến sự ngã lòng, như bệnh tật, thất bại trong công việc làm ăn, khiến lâm vào cảnh khó khăn về tài chính, những nan đề với con cái, gia đình, những mối quan hệ bị phá vỡ, vân vân. Do sức lực con người có hạn, nên khi đối diện với một số nan đề xảy đến, gặp những thất bại liên tiếp, từng bước dẫn chúng ta đến tình trạng mất sức chịu đựng và sự ngã lòng xảy đến. Trong những bài tới, chúng ta sẽ trao đổi cụ thể về những nan đề thường dẫn đến tình trạng ngã lòng và làm thế nào để chúng ta có thể đắc thắng để vững bước trên con đường theo Chúa. Chúa Giê-xu đã từng phán: "Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi." Theo Phúc Âm Giăng chương 16 câu 33. Điều quan trọng là chúng ta cần nhận biết sự yếu đuối bất toàn của chính mình. Chúng ta không thể tự sức mình chiến đấu với sự ngã lòng được, mà cần phải vững lòng tin nơi đấng chúng ta yêu mến, thờ phượng và hầu việc, là đấng đang nắm chắc phần thắng trong tay. Khi chúng ta đặt lòng tin cậy vào Ngài, là vua của muôn vua, chúa của muôn chúa, quyền cai trị đang ở trong tay Ngài. Và chính Ngài sẽ là đấng đánh trận để chiến thắng cho chúng ta. Chắc chắn chúng ta sẽ thắng hơn nghịch cảnh bởi ơn ban cho của Ngài để được lòng bình yên và vui hưởng sự đắc thắng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Qua đó, chúng ta cũng sẽ được Chúa dùng để có thể trở thành công cụ đắc lực trong tay Chúa, góp phần gây dựng bản thân, gia đình và hội thánh được vững mạnh.
Một ngày qua như mọi ngày, chỉ sống với những đớn đau, những âu lo trong trần gian. Một ngày qua như bao ngày khác, chỉ biết sống trong đam mê cho quên đi thời gian. Một ngày qua như mọi ngày, chồng chất với những nỗi ưu tư, nỗi băn khoăn trong lầm than. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, cuộc sống chán chê mãi trôi trong thờ ơ. Bạn hỡi, đời mình chỉ thế thôi sao? Bạn hỡi, đời mình chỉ thế thôi sao? Tìm nơi đâu trong dòng đời, cuộc sống với những thoa vui, với yêu thương trong bình an. Tìm nơi đâu trong xa hoa trần thế, cuộc sống ấm êm với vui tươi luôn tràn dâng. Bạn thân ơi, mau tìm về, mau tìm về. Dòng suối mắt Chúa sẽ ban cho xóa tan bao lầm than. Bạn thân ơi, Giê-xu đang chờ đón. Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao tình thương. Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao tình thương.